Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Sẵn lòng phục vụ Chúa. Lời của Chúa được chép trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 từ câu 5 đến câu 9.
Vậy, tôi sẽ đến cùng anh em sau khi ghé qua xứ Macedon, vì tôi phải ghé qua xứ Macedon. Có lẽ tôi trú lại nơi anh em, hoặc cũng ở trọn mùa đông tại đó nữa, để anh em đưa tôi đến nơi tôi muốn đi. Lần này, tôi chẳng muốn chỉ gặp anh em trong khi ghé qua mà thôi. Nếu Chúa cho phép, thì tôi rất mong ở cùng anh em ít lâu. Nhưng tôi sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ ngũ tuần, vì tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch.
Câu cốt suy cẩm trong Philip đoạn 3 câu 14. Nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để dược giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Sứ đồ Phao-lô cho hội thánh Cô-rinh-tô biết kế hoạch thăm viếng của ông như thế nào? Điều gì đang xảy ra với sứ đồ Phao-lô tại Ê-phê-sô? Ông quyết định ở lại thành Ê-phê-sô cho thấy tinh thần phục vụ Chúa của ông thế nào? Bạn làm gì để tiếp bước gương phục vụ Chúa của sứ đồ Phao-lô? Kính thưa quý vị, sứ đồ Phao-lô đang ở Ê-phê-sô khi viết thư thứ nhất cho các tín hữu hội thánh Cô-rinh-tô. Ông cho biết sẽ ghé thăm họ sau khi đã qua xứ Macedon, nhưng không phải chỉ ghé qua thôi, mà sẽ lưu lại với họ một thời gian để nắm bắt công việc Chúa, đồng thời sẽ cùng với họ đi đến một số nơi cần thiết. Ngoài ra, sứ đồ Phao-lô cũng cho các tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô biết, tại thành phố Ê-phê-sô, nơi ông đang phục vụ Đức Chúa Trời, công việc Chúa rất thuận lợi, nhưng luôn bị Sa-tan chống phá. Ông nói, tại đó có một cái cửa lớn mở toang ra cho công việc tôi, lại có nhiều kẻ đối địch. Trước giả Luca cho biết, một trong những người đối địch tại Ê-phê-sô là người thợ bạc tên Demetrius, chuyên làm khám thờ nữ thần Diane, đã sách động dân chúng chống lại sứ đồ Phao-lô, vì họ lo sợ rằng nhiều người tin theo Chúa sẽ khiến họ thất thu vì không ai thờ thần tượng nữa. Dù vậy, Chúa đang mở ra một cánh cửa, một cơ hội rất thuận lợi cho công tác truyền giảng phúc âm, nên ông quyết định sẽ ở lại thành Ê-phê-sô cho đến lễ ngũ tuần, sau đó mới ghé Cô-rinh-tô trú qua mùa đông để có thời gian dài lo công việc Chúa. Trong công tác phục vụ Chúa, sứ đồ Phao-lô luôn nhờ Đức Thánh Linh soi sáng để có sự khôn ngoan trong việc lập kế hoạch cho các chuyến truyền giáo và chăm sóc các hội thánh. Đặc biệt, ông luôn thể hiện tinh thần sẵn sàng trong công tác rao truyền tin lành, dù gặp thuận lợi hay khó khăn, hoàn cảnh dễ dàng hay bị bức hại. Ông cũng thuận phục ý Chúa, nhắm mục đích mà chạy, hết lòng làm tròn trọng trách Đức Chúa Trời đã ủy thác cho ông. Ngày nay, mỗi chúng ta đang được Chúa giao trọng trách tiếp bước tiền nhân, gây dựng và phát triển hội thánh Chúa trên đất. Chúng ta vẫn biết khi phục vụ Chúa và sao giảng phúc âm luôn phải đối diện với khó khăn, có khi phải chịu bức hại, nhưng không ít người trong chúng ta có lúc đã nao sờn, chùn bước. Gương sứ đồ Phao-lô luôn sẵn lòng phục vụ không chỉ tại thành phố Ê-phê-sô mà khắp thế giới cổ thời đó, kể cả lúc ở trong tù, khích lệ mỗi chúng ta sẵn lòng đối diện khó khăn, gian khổ để chu toàn công tác Đức Chúa Trời trao phó, mở rộng nước Chúa trước khi Ngài trở lại. Điều gì đang làm bạn chùn bước, không còn sẵn sàng trong công tác phục vụ Chúa? Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa đã tin dùng chúng con. Xin Chúa giúp chúng con tiếp bước tiền nhân, sẵn sàng dấn thân hoàn thành công tác Chúa giao, cho dù thuận cảnh hay nghịch cảnh. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.